Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày mùng 9 tháng 12 2018, quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày. Thay mặt chư tăng bổn tự kính chúc quý vị có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, người Phật tử chúng ta đến chùa để học Phật pháp và tu tập. Mà tu có nghĩa là sửa, là làm mới lại ba nghiệp thân khẩu ý của mình. Trước đây có thể ý của mình nhiều tham, sân, si, lời nói của mình ác khẩu, vọng ngữ, đâm thọc, ỷ ngữ, uống rượu, hút thuốc, xì ke ma túy. Thân của mình thì sát sanh, trộm cắp, tà dâm, khiến cho thân tâm của mình không còn dễ thương, tạo thêm nhiều tội lỗi và sa đọa. Ngày hôm nay chúng ta đến chùa học Phật pháp, thực hành lời Phật dạy, sửa đổi ba nghiệp thân khẩu ý của mình cho được tốt đẹp và thanh tịnh. Mỗi ngày mình giảm bớt tham, sân, si, vọng ngữ, sát, đạo, dâm, cho đến khi nào mà chấm dứt được những hành động xấu này. Đức Phật là vị thầy chỉ cho chúng ta phương pháp tu tập chuyển hóa những thói hư tật xấu. Ngài không phải là ông thần ban cho chúng ta những điều tốt đẹp hay xóa tội lỗi nghiệp chướng cho mình. Việc cầu cúng lễ bái xin Đức Phật cho mình tài lộc, chức quyền, hoặc để xóa hết tội lỗi nghiệp chướng của mình là không đúng với Phật pháp. Hôm nay thầy đưa ra ba trường hợp của người tu học Phật pháp. Quý vị xem coi mình ở trường hợp nào. Hạng người thứ nhất á, là tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, lễ bái, trì chú một ngày hai ba thời. Mục đích của họ là cầu Phật ban phước, xóa tội. Khi dứt công phu thì ba nghiệp vẫn không thanh tịnh, tham sân si không có bớt, đối nhân xử thế thì thất nhân tâm. Hạng người thứ hai là tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, lễ bái, trì chú ngày hai ba thời. Mục đích của họ là để hiểu và thực hành lời Phật dạy. Sau những thời công phu thì lời nói, hành động, ý nghĩ của họ dễ thương, tốt đẹp, tham sân si giảm bớt, việc đối nhân xử thế thì làm đẹp lòng mọi người. Hạng thứ ba là không tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, lễ bái, trì chú, thế nhưng mà lúc nào họ cũng chánh niệm tỉnh giác, ý nghĩ, lời nói, hành động dễ thương, rồi ba nghiệp thanh tịnh, tham sân si giảm bớt và đối nhân xử thế đắc nhân tâm. Đây là ba hạng người tu học. Bây giờ thầy sẽ phân tích, sau đó quý vị thử xem coi mình đang tu ở hạng người nào. Hạng người thứ nhất, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, lễ bái, trì chú với mục đích là cầu Phật độ, được lợi lộc, thăng quan tiến chức, làm ăn phát đạt, thi đỗ, trúng số, hoặc là cầu được con trai con gái như ý, bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, nghiệp chướng tiêu tan, hoặc là được thấy Phật, được sự mầu nhiệm linh thiêng, rồi được phép màu, được thần thông, rồi được có hào quang, hoặc là cầu cho gia đình hạnh phúc, ấm no, giàu có. Như vậy hạng người thứ nhất á, xem Phật là gì? Là ông thần, đúng không? Là ông thần để cầu xin, cầu xin tài lộc nè, cầu xin tiêu tai giải nạn nè, cầu xin cho mình được mọi sự tốt đẹp. Bây giờ thầy hỏi quý vị nghe, nếu mà người nào á, thử đi, về tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, lạy Phật mấy ngàn lạy, rồi trì chú cả ngày cả đêm, xem coi mua vé số có trúng độc đắc không. Đó là chứng minh rõ ràng. Nếu mà quý vị tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, lễ bái, trì chú mà Phật cho mình trúng số thì chắc thầy làm trước. Chùa đang xây cái tòa nhà đa năng mà. Đây tới Tết đang lo thêm khoảng chừng 5-6 tỷ để cho xong cái cơ bản là cái khung sườn đó, mà giờ không biết kiếm đâu ra. Nếu mà ngồi tụng kinh niệm Phật mà cả ngày cả đêm được trúng số chắc thầy sẽ làm trước. Bây giờ chúng ta tụng kinh niệm Phật, lạy Phật, trì chú ngồi thiền cả ngày cả đêm, cầu cho được làm thủ tướng, được không? Cứ cầu thử coi, tới chết cũng chưa chắc đã được làm thủ tướng. Hoặc là mình tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền lễ bái trì chú gì đó cả ngày cả đêm, cầu nguyện cho mình được thi đỗ, được không? Được không? Sao vậy? Muốn thi đỗ thì phải học chứ. Chứ ngồi đó tụng kinh niệm Phật làm sao mà Phật nào mà cho mình được cái đó. Thầy nêu ra như vậy để cho quý vị nhìn cho nó rõ, nó thực tế. Cầu Phật không được. Nếu mà được thì chắc chắn rằng á, người ta khỏi đi làm. Ở nhà cứ ngồi cầu rồi được trúng số sướng quá, làm chi. Bây giờ theo quý vị, mình lạy cả ngày có hết tội hay không? Thử lại đi biết có hết không. Bây giờ một người đi cướp của giết người, về rồi lạy 10.000 lạy, 100.000 lạy, có khỏi bị bắt bị ở tù không? Thì thử đi biết. Có câu nói là lạy Phật một lạy tội diệt hà sa, mà đó chỉ là lời khuyến khích thôi chứ làm sao mà hết được. Vào khoảng tháng 3 năm 2018 có một cái tin như thế này. Có anh ca sĩ tên là Châu Việt Cường ở ngoài Bắc á, thì hôm đó anh ta rủ mấy người bạn, trong đó có nam có nữ, đến nhà một người thân ăn rồi vui chơi. Sau đó thì anh dùng ma túy đá. Khi dùng ma túy rồi nó phê rồi, cho nên đâu có còn tỉnh táo để mà biết được cái sự việc gì. không hiểu sao cô bạn gái đó nói như thế nào, thì anh lại cho rằng cô bạn gái là bị ma nhập. Thế là anh ta mới lấy tỏi đó, nó là tỏi nó trừ ma quỷ mà, nhét vô miệng của cô này. Cô này có chống cự, anh ta đè xuống nhét. Nhét, quý vị biết là cả hàng nắm tỏi như thế này nè, nhét vô họng của cô. Một lát cô này chịu không nổi, thế là ngủm. Nhét đầy họng rồi sao thở nữa thì chết. Thì lúc đó anh ta mới sợ rồi, nó nhờ người bạn đi kêu hai người thầy cúng đến. Thì hai người thầy cúng đến á, thì thấy cái cô này chết rồi, không dám làm gì, sợ bị liên lụy. Thì lúc mà hai người thầy cúng đến đó, thì anh Châu Việt Cường này đó, anh quỳ, anh cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, anh niệm lớn lắm. Thì có quay lại cái clip cho nên thầy có thấy ảnh quỳ ảnh niệm Phật lớn lắm, mà không biết ảnh niệm để làm gì. Một là ảnh niệm để cho cô này sống lại, hai là ảnh niệm để khỏi bị bắt. Thế nhưng kết quả thì sao? Cũng vẫn bị bắt như thường. Đó, có giỏi mà lại đi, lại xem có thoát khỏi tù tội hay không, có tiêu được nghiệp chướng hay không. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy là chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn sâu dưới đáy biển, dù tìm khắp thế gian này không nơi nào trốn khỏi ác nghiệp đã gây. Khi mình đã tạo một cái nghiệp ác rồi thì có trốn đâu cũng không thoát hết, trốn lên trời thì cũng rớt xuống, chui xuống biển thì cũng nổi lên, mà chui vào trong núi thì cũng bị núi nó sập chết à. Nói chung là khi cái nghiệp đến rồi thì chúng ta không có chạy đâu được hết, đã gieo nhân thì phải trả quả thôi. Như vậy mình tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật, trì chú không phải để cho Phật độ cho mình được cái này được cái kia, hay là để cho mình hết tội. Không phải như vậy. Muốn hết tội thì sao? Tự mình phải tu. Có nhiều người đó tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, trì chú để được thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy hào quang. Và có nhiều người thấy thiệt, nhưng mà thấy ở đâu? Thấy ở đâu? À, trong mơ. Thấy ở trong mơ. Mà đã mơ thì có phải là thiệt không? Đã mơ thì đâu có phải là thiệt, do mình tưởng tượng ra thôi. Có nhiều người thấy đám mây giống giống Phật, cái nói Phật Phật. Rồi thấy có những cái ánh sáng nhiều màu ở trên bầu trời á, xanh vàng đỏ trắng gì đó, nó do cái phản chiếu của mặt trời thôi, kia nó hào quang của Phật, đúng không quý vị? Thầy nói như thế này, nếu mà Đức Phật hiện thì Đức Phật cứ hiện nguyên hình đi. Cái tại sao mà cứ hào quang với cái mây không à? Nếu Đức Phật mà hiện ra được nguyên hình á, cả thế giới này người ta tu theo Phật liền, đúng không? Thấy rõ ràng là người ta tu liền. Lúc đó Thiên Chúa, Hồi giáo, Cao Đài, Ấn Độ giáo, Do Thái giáo gì họ bỏ hết, họ đi theo Phật, bảo đảm 100%. Ngược lại nếu mà có Chúa Giê-xu hiện ra ở trên bầu trời đứng nói các con theo ta đi, mai mốt ta rước về thiên đường hết, cả thế giới này mấy người Phật giáo mình cũng theo luôn, tôn giáo nào lúc đó cũng bỏ hết là theo Chúa hết. Hoặc là bây giờ có ông Thánh A-la hiện ra trên trời nói các con tu theo ta đi, mai mốt ta rước về thiên đường sẽ có 7 bà vợ. Lúc đó cả thế giới này bỏ hết, không có theo đạo nào hết, là theo Hồi giáo hết. Đúng không quý vị? Không, cái điều này là sự thật. Nếu có một vị Phật, Chúa hay là Thánh nào mà xuất hiện cho mọi người thấy đi, thì họ theo hết. Nhưng mà xin thưa với quý vị, chúng ta thấy Phật thì Phật có cho mình cái gì không? Có cho gì không? Cũng không cho cái gì. Mà Đức Phật có cho mình trí tuệ không? Không. Có cho mình hết nghiệp chướng không? Cũng không. Có cho mình thành Phật không? Không. Muốn có trí tuệ thì sao? Phải học. Thấy chưa? Văn, tư, tu. Muốn thành Phật thì cũng phải tu. Chứ không có ông Phật nào cho mình hết á. Do vậy mà chúng ta là người học Phật á, mình phải quay về bên trong, chứ không nên hướng ra bên ngoài cầu Phật. Cầu Phật bên ngoài, dù Phật có hiện cũng không cho mình được cái gì hết. Không cho mình được cái gì hết. Nếu cho thì thôi, Ngài dạy mình tu làm chi. Thầy kể cho quý vị một câu chuyện ở trong Kinh Tiểu Bộ, chuyện thứ 465. Thời Đức Phật còn tại thế đó, có những vị rất giàu có như là Cấp Cô Độc, Visakha và vua Ba Tư Nạc, là những đại thí chủ phát tâm cúng dường cho chư Tăng. Mỗi ngày chư Tăng đến nhà những vị đại thí chủ này để nhận thức ăn. Một hôm vua Ba Tư Nạc có phẩm vật quý giá muốn dâng cúng lên chư Tăng, mới hỏi các quan là hôm nay ta muốn dâng phẩm vật này cúng chư Tăng. Các vị quan nói: tâu đại vương, các vị sư lâu nay không có đến đây. Nhà vua mới ngạc nhiên, nó: ủa, vậy lâu nay ta dâng cúng lên chư Tăng và chư Tăng cũng đến cung để mà thọ nhận phẩm vật cúng dường, thế bây giờ tại sao lại không đến? Quý vị biết tại sao? Do vua thì đâu có trực tiếp, mà vua thì lại có tâm, mà giao cho ai? Ở trong mấy ông quan lo cái việc đó, nhưng mà mấy ông quan thì sao? Lạnh nhạt, không có chăm sóc. Cho nên á, các sư đến thấy lạnh nhạt quá, thôi đi qua chỗ khác nhận, không có đến chỗ cung vua nữa. Nhà vua mới thắc mắc, đến gặp Đức Phật, mới bạch Đức Thế Tôn: vật cúng dường nào là tối thắng? Đức Phật nói: vật cúng dường của bằng hữu là tối thắng, dù có dở đi nữa cũng thành ngon. Bởi vì bằng hữu là những người thân, người ta tận tâm hết lòng cúng dường. Thường ông bà ta có câu nói, quý vị nhớ là cái gì? Tiếng chào cao hơn mâm cỗ. Sau khi nghe xong, vua mới bạch với Đức Phật: vậy chứ bằng hữu của người xuất gia là ai? Đức Phật mới nói: đó là thân tộc hoặc là dòng họ Thích Ca. Vua Ba Tư Nạc nghe như vậy xong mới nghĩ: bây giờ mình phải làm sao? Kết thân với dòng họ Thích Ca. Cho nên á, sai người qua dòng họ Thích Ca để cầu hôn. Thế nhưng mà dòng họ Thích Ca đó có một điều đặc biệt là không có gả con cho người ngoại tộc. Có nghĩa là dòng họ Thích Ca chỉ lấy chồng lấy vợ trong cái dòng họ đó thôi. Thế nhưng có một điều mà dòng họ Thích Ca này rất lo, Vua Ba Tư Nặc là ông vua nước lớn, nếu không gả con gái dòng họ Thích Ca cho vua thì sợ vua gây chiến. Do vậy họ mới họp lại để bàn cái việc này xem như thế nào. Thì lúc đó có vương tử Mahanaim, có một người con gái 16 tuổi rất là đẹp, nhưng mà khổ nổi cái cô con gái này là kết quả của mối tình vụng trộm giữa vương tử Mahanaim này với một cô nô tỳ. Mà quý vị biết ngày xưa phân biệt giai cấp ghê gớm lắm. Cho nên mặc dù cô này con của Mahanaim là dòng họ Sát Đế Lỵ, nhưng mà đồng thời cũng là con của nô tỳ là dòng họ Hạ Tiện. Cho nên là trong dòng họ Thích Ca mới chấp nhận để gả cái cô này cho vua Ba Tư Nặc. Nhưng mà họ giấu. Thế là khi vua Ba Tư Nặc tiếp nhận và đã phong cho cô này làm chánh hậu, sau đó cô này sinh ra một người con tên là Tỳ Lưu Ni. Lớn lên thì Tỳ Lưu Ni thấy ở trong hoàng tộc có nhiều người gửi quà bánh cho những vương tử khác, mà sao mình lại không thấy ai gửi. Cho nên là Tỳ Lưu Ni này thắc mắc, nhưng mà mẹ nói nhà ngoại con xa lắm, thôi mai mốt lớn rồi hẳn tính. Thế lúc mà 16 tuổi, Tỳ Lưu Ni lại nhắc lại nói: mẹ ơi, mẹ cho con về quê ngoại, thăm quê ngoại. Tỳ Lưu Ni năn nỉ mãi, cuối cùng thì cũng phải chấp nhận. Trước khi cho con về quê ở thành Ca Tỳ La về, thì bà này mới cho người về báo trước là Tỳ Lưu Ni sẽ về thăm quê ngoại, nhưng mà xin đừng có ai tiết lộ cái chuyện đó ra. Khi Tỳ Lưu Ni đi về quê thì quý vị biết không, dòng họ Thích Ca họ cho mấy cái đứa nhỏ đó nó đi chơi hết. Quý vị thấy họ phân biệt như vậy đó. Họ nghĩ rằng Tỳ Lưu Ni là con của ai? Con của nô tỳ. Ghê vậy đó. Lúc mà Tỳ Lưu Ni về quê thì thấy mọi người đều lạnh nhạt hết. Nhưng mà để đánh lạc hướng ảnh á, thì cuối cùng lúc mà gần về nó cũng thiết đãi tiệc đàng hoàng. Hôm sau Tỳ Lưu Ni trở về, thì khi mà vừa đi ra khỏi nhà đó thì có một cô hầu mới đến lấy nước sữa đó rửa cái ghế của Tỳ Lưu Ni ngồi. Quý vị thấy nó có một cái sự gọi là khinh và phân biệt như vậy. Nói rằng Tỳ Lưu Ni ngồi cái ghế đó nó ô uế, cho nên giờ lấy nước, lấy sữa rửa đi. Thì vừa rửa thì cô này vừa nói: ôi cái thằng này nó là con của nô tỳ gì đó. Lúc đó chẳng may là đoàn vừa đi ra thì Tỳ Lưu Ni lại quên cái gươm cái giáo gì đó ở trong nhà, sai một cái anh lính trở lại lấy. Thì khi anh lính trở lại lấy thì họ lại nghe cái chuyện này. Anh mới ra học lại cho Tỳ Lưu Ni. Khi mà Tỳ Lưu Ni nghe như vậy tức lắm, mà nói: được rồi, bây giờ đó tụi bay lấy nước sữa rửa cái ghế này, mai mốt tao sẽ lấy máu trong tim của các ngươi để rửa cái nhục này. Gì ghê không? Thế là một thời gian sau thì Tỳ Lưu Ni lớn, và lúc đó đó kết hợp với một người con của một vị tướng mà bị vua Ba Tư Nặc sát hại, cướp ngôi của cha. Sau khi cướp ngôi cha rồi đó thì Tỳ Lưu Ni mới bắt đầu nghĩ đến chuyện rửa hận đây. Thế là kéo quân đi qua thành Ca Tỳ La về để tàn sát dòng họ Thích Ca. Thì khi đi lần đầu tiên, Đức Phật biết ra ngồi giữa đường, Tỳ Lưu Ly thấy Đức Phật, biết rằng Phật can ngăn mình, cho nên hỏi thăm Đức Phật xong rồi rút về. Lần thứ hai Đức Phật cũng ra ngồi, Tỳ Lưu Ly kéo quân qua thấy Đức Phật cũng rút về. Lần thứ ba cũng như vậy. Tới lần thứ tư Đức Phật nói thôi, cái này nghiệp của họ, họ phải trả thôi. Thế là Tỳ Lưu Ly kéo quân qua tàn sát hết dòng họ Thích Ca. Thầy kể câu chuyện này để cho quý vị thấy cái gì? Đó, Đức Phật lúc còn sống thì có cứu được dòng họ Thích Ca hay không? Không. Vậy thì bây giờ mình cầu Phật, Phật sao cứu được mình? Hồi xưa là ông bà thân thuộc cô bác dòng họ Thích Ca là dòng họ của Đức Phật, mà Phật còn không cứu được mình, bây giờ mình cầu Phật, Phật cứu mình sao? Nói như vậy để cho quý vị có một cái nhìn cho đúng, là Phật không có cứu mình. Thời Phật còn sống mà còn không cứu được dòng họ Thích Ca, mà bây giờ tự nhiên mình kêu Phật cứu mình thì Phật cứu cái gì? Rồi cứu không được cái kêu Phật không có thiên. Quý vị có nghe các vị sư Tây Tạng không? Họ tu theo gì? Mật tông. Tây Tạng là tu theo mật tông. Hình như là 80% nhà sư và Phật tử tu theo mật tông. Mà mật tông thì cầu Phật, cầu Bồ Tát, cầu Thiên Long Bát Bộ gia hộ. Các sư thường lập đàn để cúng, cầu an, cầu siêu, cầu cho mọi người được bình an. Có người mới hỏi thầy, các vị sư Tây Tạng á, đi qua Việt Nam cầu cho mọi người được tiêu tai giải nạn, như vậy thì trong khi đó Tây Tạng á, bị Trung Quốc chiếm, sao mấy sư không lập đàn để cầu cho Trung Quốc rút về nước để trả lại Tây Tạng đi? Đúng không quý vị? Nếu nói rằng mình cầu Phật, cầu Bồ Tát, cầu Thánh, cầu Thần được, thì tại sao không cầu các ngài đuổi cho mấy ông Trung Quốc về nước đi? Hiện tại là mấy ông Tây Tạng đi qua tị nạn ở đâu? Ở Ấn Độ đó, bây giờ chắc cả hàng mấy triệu người ở bên Ấn Độ. Thì thầy nghĩ rằng nếu mà các ngài lập đàn mà linh thiêng đó, thì bây giờ cả mấy triệu người Tây Tạng ở Ấn Độ lập một cái đàn đi, sư Tây Tạng cũng đông lắm, mấy chục ngàn người lập đàn ngồi tụng chú ngày này qua ngày kia, tụng chừng nào mà Trung Quốc mới về nước được á, thì như vậy là linh thiêng, đúng không? Không, mình phải nói cho nó rõ. Mình nói là cầu Thánh, cầu Thần, cầu Long Thiên hộ pháp được, thì tại sao không cầu ngài đuổi cho mấy ông Trung Quốc về nước đi? Một câu chuyện nữa thầy thấy cũng hơi là lạ nha. Ở Quảng Ngãi có một anh sinh viên tên là Hiệp đi thực tập ở tại một công trình thủy điện Đắc Rin. Trong lúc mà nghỉ đó, anh ta đi ra suối tắm, chẳng may bị nước cuốn trôi mất. Sau đó vớt xác được, chết vào ngày mùng 8 tháng 9 2013. Sau đó người nhà nghĩ rằng là con mình chết ở dưới sông, thì hồn nó chìm ở dưới sông, nên mời ông thầy cúng về để vớt vong. Bây giờ nó có từ vớt vong đó, hay là cầu hồn đó. Thì ông thầy cúng đến. Ông thầy cúng đến vào ngày 21 tháng 9 2013 đến cúng. Thì đang cúng như vậy đó, thì ông ta cũng bước xuống cái suối để vớt hồn lên. Nhưng mà vớt không biết làm sao đó, rồi chợt chân trôi mất luôn. Và một chuyện lạ nữa là 5 năm sau, ở tại Lào Cai, có một đứa bé nó bị té xuống sông chết. Nghe nói sông đó gọi là sông Hồng. Té xuống sông chết. Thì người mẹ cũng nghĩ đến cái chuyện là con mình chết dưới sông thì cái linh hồn đó bị chìm ở dưới, nên cũng mời ông thầy cúng đến để vớt vong, cầu siêu cho nó. Ông thầy cũng đến cúng. Thì lúc mà vớt vong thì ông cũng bước xuống sông, sao chợt té chết luôn. Và quý vị biết có một điều rất là ngạc nhiên khi mà thầy đọc hai câu chuyện này, đó là gì? Đó là hai ông thầy này chết cùng một ngày 21 tháng 9. Hết sức là lạ. Ông thầy cúng ở Quảng Ngãi chết ngày 21 tháng 9 2013, còn ông thầy này chết 21 tháng 9 2018. Lạ thật. Hai ông thầy chết cùng một ngày 21 tháng 9 hết, mà cũng đi vớt vòng rồi té xuống sông mà chết. Có nhiều người nói vui vậy nè, vong nó lên rồi nó nhận chìm mấy ông, nó xuống thay thế chỗ. Thường thường ở ngoài đời người ta mê tín, người ta nói rằng á, cái người này thế cho người kia chết thì đi rồi thì người khác phải thế vô chỗ đó. Rồi có người thì nói trời ơi, ông thầy cúng mà không độ được mình sao lại độ sao được người ta, thấy chưa? Người ta nói ông cúng cầu siêu cho người ta mà người ta không siêu mà ông cũng tiêu mất luôn. Như vậy thì đối với cái người mà thứ nhất á, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền lại Phật, trì chú, là họ chỉ hướng ra bên ngoài cầu, họ không có quay lại để xem xét thân khẩu ý của mình, rồi không có làm sao để cho tham sân si của mình bớt. Thì như vậy dẫn đến cái đối nhân xử thế của họ không tốt. Bởi vì họ có tu đâu, họ chỉ tụng kinh niệm Phật cầu thôi. Thì sau cái thời công phu đó rồi thì tham sân si vẫn còn nguyên, ba nghiệp cũng vẫn không thanh tịnh, dẫn đến lời nói hành động không tốt. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng là hạng người thứ nhất tu không có tiến bộ là vì chỉ cầu Phật bên ngoài, không có ngó nhìn lại ba nghiệp của mình. Bây giờ qua hạng người thứ hai, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền lại Phật, trì chú là để hiểu lời Phật dạy, thực hành ba nghiệp thanh tịnh. Hạng người thứ hai này đọc kinh để làm gì? Để hiểu lời Phật dạy, để thực hành. Ngày xưa Đức Phật dạy cho chúng ta, rồi các vị tổ sư tiền bối mới thu thập lời Phật dạy lại, gom thành kinh. Bây giờ mình đọc kinh có nghĩa là đọc lời Phật dạy, chứ đâu phải đọc cho Phật nghe, đâu phải đọc để cho Phật ban cho mình cái gì. Rồi có người còn đọc kinh tính số lượng nữa chứ, tụng bao nhiêu bộ để cho Phật chứng. Cái đó không quan trọng. Đọc kinh là để hiểu lời Phật dạy, hiểu để thực hành thì mới có lợi ích. Bây giờ quý vị đi bác sĩ khám bệnh, bác sĩ cho toa về, quý vị cầm toa đó đọc thì có hết bệnh không? Muốn hết bệnh thì sao? Theo toa mà uống thuốc. Cái toa đó chỉ là chỉ mình uống thuốc như thế nào, chứ đâu phải cái toa đó mình đọc mà hết bệnh. Cũng giống như kinh Đức Phật dạy cho mình để mình đọc, mình hiểu, mình tu, chứ đâu phải đọc kinh mà được thành Phật. Đôi khi chúng ta hiểu lầm cái chuyện đó. Hoặc là bây giờ quý vị đi đường có cái bản đồ, mà cái bản đồ đó để làm gì? Để chỉ đường cho mình đi. mình theo cái sự hướng dẫn của bản đồ mình đến nơi. Thì lời kinh Đức Phật dạy cũng như là cái bản đồ vậy đó, chỉ cho mình đường đi thôi, chứ không phải là đọc kinh để cho Phật nghe, đọc kinh để Phật độ cho mình, cái điều đó không có. Đấy, cái hạng người thứ hai thì họ tụng kinh là như vậy. Niệm Phật, đối với họ niệm Phật là gì? Là nhớ tới đức hạnh cao cả của Phật. Ngài có đầy đủ từ bi, trí tuệ, phước đức, và Ngài là tấm gương. Khi mình nhớ đến Phật là nhớ đến những điều tốt đẹp, nhớ đến cái gương hạnh đạo đức của Ngài để mình noi theo. Mình niệm Phật trong lúc chú tâm thì mình sẽ được gì? Được thanh tịnh, được tâm mình định. Mục đích niệm Phật là vậy, chứ không phải là niệm Phật để cầu cho Phật độ mình. Hạng người thứ hai người ta tu rất là rõ ràng như vậy, niệm Phật là để nhớ đến cái đức hạnh của Đức Phật và noi theo tấm gương của Đức Phật. Đồng thời niệm Phật là để nhiếp tâm, để định tâm, để nhất tâm, chứ không phải mục đích để cầu Phật độ cho mình cái gì. Thì ngồi thiền để chúng ta làm cho tâm của mình nó lắng. Trong các cái phương pháp ngồi thiền có nhiều lắm, nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta khi ngồi đó, mình theo dõi hơi thở. Hít vào mình biết mình đang hít vào, thở ra mình biết mình đang thở ra. Chỉ có nhiêu đó thôi, đơn giản như vậy. Nhưng mà làm dễ hay là khó? Khó lắm quý vị ơi. Thử đi thì biết. Quý vị nghe nói thở vô rồi thở ra, rồi thở vô rồi thở ra, theo dõi cái chuyện đó bình thường, không phải bình thường đâu. Tập đi mới thấy là có dễ hay khó. Quý vị hít vô mà thở ra, cái không biết vừa nãy giờ mình hít vô cái gì, mình thở ra làm sao nữa. Lúc đó cái tâm mình nó chạy đâu rồi á, chứ không đơn giản đâu. Thầy đang thực tập và ngày nào cũng thực tập mà thấy rất là khó. Theo dõi hơi thở thì cũng giống như mình niệm Phật thôi. Niệm Phật cũng vậy, mà theo dõi hơi thở cũng thế. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng là phải niệm Phật mới được. Hồi xưa lúc mà Đức Phật tu đó, thì Phật niệm ai? Niệm ai? Niệm hơi thở chứ đâu có niệm Phật. Hồi lúc Ngài tu, Ngài có biết ông Phật là ông nào đâu mà niệm, đúng không? Từ khi Ngài thành Phật, Ngài mới nói cho mình mới biết ông Phật chứ. Còn trước Ngài thì đâu có Phật. Thì Ngài niệm ai? Ngài niệm hơi thở. Quý vị nghe thì thấy nó đơn giản rồi, gì đó mà ngồi hít vô biết hít vô, thở ra biết thở ra, hít vô dài biết hít vô dài, thở ra dài. Mình sang nghe nó chán quá. Không, mà đúng vậy, lúc đầu thầy nghe cũng thấy chán quá. Mình nghĩ niệm Phật có Phật phóng hào quang xuống rồi nó mới hấp dẫn chứ. Còn mà cứ theo dõi hơi thở vô ra có gì đâu mà hấp dẫn. Nhưng mà thực sự đó là cái pháp tu rất là mầu nhiệm đó quý vị. Không đơn giản đâu. Đức Phật cũng tu cái pháp đó mà thành Phật đó. Chỉ vậy thôi. Quý vị cứ thử đi. Ngồi chừng 5 phút coi quý vị có nhớ là mình thở vô thở ra mà đủ rồi không? Hay là thở vô được một chút rồi lấy cái đầu mình nó không chạy đi đâu quá. Thật ra mình theo dõi hơi thở đó là gì? Là mình để tâm vào đó, nhiếp tâm vào đó. Cũng giống như quý vị niệm Phật nhớ Phật thì mình nhiếp tâm vào đó. Khó lắm quý vị. Nghe thì thấy nó dễ nhưng mà thực hành rất khó. Lạy Phật, có nhiều người lạy Phật thì cứ cầu Phật ở bên ngoài, nhưng mà những người này thì họ lạy Phật thứ nhất để cho có sức khỏe. Lạy Phật tốt lắm á, đó là cái môn thể dục á, rất là tốt. Còn ai mà mập mập á thì lạy cho nó tiêu mỡ. Lạy cho tiêu mỡ. Và đồng thời khi quý vị lạy như vậy á, mình cũng dễ nhiếp tâm, đúng không? mình lạy xuống, đứng lên, thì lúc đó là ba nghiệp của mình: thân thì lạy, khẩu thì niệm, mà ý thì nhớ đó. Thế đó là giúp cho ba nghiệp mình được thanh tịnh. Chứ đừng có nói rằng lạy Phật để cho hết tội nha. Giống như cái ông ca sĩ Châu Việt Cường gì đó, lạy cũng bị tù như thường. Lạy Phật không phải là hết tội, mà lạy Phật là giúp cho ba nghiệp của mình thanh tịnh. Đó là mình đang tu. Đó là mình đang tu. Chứ không phải mình lạy Phật để Phật độ cho mình, là lạy Phật để mình thấy ông Phật xuất hiện. Ở đây có ai lạy Phật thấy Phật xuất hiện chưa? Chắc cũng thấy, thấy trong mơ. Rồi trì chú. Trì chú, cái pháp môn mật thông này cũng hay lắm quý vị. Người ta có bắt ấn nha. Thí dụ khi mà người ta ngồi trì chú, người ta phải bắt ấn, sau đó nó gọi là thân mật. Thân mật gọi là tay bắt ấn. Rồi khẩu mật là miệng niệm chú, ý mật là nghĩ đến cái câu chú đó. Khi mình niệm như vậy là ba nghiệp của mình nó thanh tịnh. Chủ yếu tu là để gì? Ba nghiệp thanh tịnh thôi. Đó mới là đúng. Cho nên á, những người trì chú là để ba nghiệp thanh tịnh, chứ không phải là họ trì chú để được Phật Bồ Tát hay là Long Thiên Bát Bộ hộ pháp, Long Thần gì gia hộ cho họ. Hạng người thứ hai, họ rất là thiết thực. Sau những cái thời công phu đó thì họ vẫn chánh niệm tỉnh giác, lời nói, ý nghĩ, hành động của họ thanh tịnh, tham sân si dần dần nó bớt, và đối nhân xử thế thì ai cũng quý mến thương yêu. Bởi vì những người này họ luôn luôn quay về nội tâm để tu tập. Cho nên là thân khẩu ý thanh tịnh, rồi đối nhân xử thế rất là khéo léo, người ta mới quý mến chứ. Đó là hạng người thứ hai. Còn hạng người thứ ba, không tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, lại Phật, trì chú, nhưng lúc nào đi, đứng, nằm, ngồi, nói, làm, ngủ, nghỉ đều chánh niệm tỉnh giác, ba nghiệp thanh tịnh, tham sân si giảm, và đối nhân xử thế thì tốt. Hạng người thứ ba này phải nói rằng là tu cũng nhiều lắm đó. Quý vị thấy như Hòa Thượng Thanh Từ hay Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, bây giờ các ngài đâu có ngồi thiền, đâu có tụng kinh, đâu có trì chú, đâu có niệm Phật. Nhưng mà từ cái đi, đứng, nằm, ngồi, nói của các ngài đều ở trong chánh niệm, đều ở trong sự tỉnh giác, đều làm chủ được ba nghiệp của mình. Ở trong nhà thiền có câu chuyện con trâu đó. Người chăn trâu chăn con trâu đen, thì con trâu đen đó là khi bỏ ra đó nó ăn lúa của người ta. Thì bây giờ cái người chăn trâu muốn cho nó không ăn lúa thì sao? Xỏ cái lỗ mũi đó, đúng không? Rồi cầm cái roi. Khi mà vừa đưa cái miệng vào đám lúa là bị giật, rồi bị roi quất. Thế là nó không dám ăn. Cái dần 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 con trâu đen nó trắng được cái đầu, rồi dần dần cái nó trắng hơn nửa mình, dần dần cái nó trắng hết nguyên con trâu. Cái bức tranh chăn trâu này á, nói lên cái vấn đề tu của mình hay lắm. Con trâu đen tượng trưng cho cái gì? Vọng niệm điên đảo, tham sân si của mình. Rồi bây giờ mình tu riết nó hết. Hết cái tham sân si đó, cũng giống như con trâu đen nó biến thành trâu trắng. Lúc này thì không cần dây mà cũng không cần roi nữa, cứ thả đó. Nó còn ăn lúa nữa không? Hết rồi. Đó là tự tại rồi đó. Đó là những người hạng thứ ba nè. Này không cần tu nữa, nhưng mà lúc nào cũng tu. Không tu nhưng mà lúc nào cũng tu. Vì họ đã thuần thục rồi, cũng như con trâu nó thuần thục rồi, đâu có ăn lúa của người ta nữa. Tâm của mình vậy, bây giờ nó thuần thục rồi. Cho nên á, từ ý nghĩ, từ lời nói, từ hành động của mình lúc nào cũng thanh tịnh, lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác. Và chúng ta nên nhớ rằng mình tu á, thấy Phật không quan trọng bằng thấy gì? Thấy tâm của mình. Người biết tu á, là thấy Phật không quan trọng bằng thấy tâm của mình. Vì thấy Phật thì Phật cũng đâu cho mình cái gì, nhưng mà mình phải thấy cái tâm của mình, tâm mình còn tham sân si hay không. Khi tâm mình tham, mình biết tham, tâm mình sân, mình biết sân, tâm mình si, mình biết si. Cái đó mới quan trọng, bởi vì nếu mình không thấy thì mình mới tạo tội. Còn mình thấy, từ từ mình khắc phục làm chủ nó. Cho nên thấy tâm mới quan trọng. Khi thầy tu đôi lúc thì mình nghĩ có những cái chuyện mà rất đơn giản, thế nhưng mà mình tập hoài cũng không phải là dễ, khó lắm. Bây giờ thí dụ như người nào có thói quen hay nóng giận, mà quý vị có biết nóng giận là tốt hay là xấu? Quý vị biết xấu, nhưng mà quý vị có ngăn nó nổi không? Không. Đó, thấy chưa? Ý là mình đã biết rồi đó mà còn chưa ngăn được nó, huống chi là mình không biết, thì sân đó nó càng tăng trưởng. Đôi lúc bản thân thầy cũng vậy, khi nói chuyện với ai cái mình nói có cái gì đó hơi nặng, cái lát nữa mình nghĩ rồi tại sao mình nói như vậy ta, nói để cho người ta buồn thôi, kỳ sau mình đừng nói nữa nghe. Nhưng mà sau đụng chuyện cũng nói tiếp, nó khó ở chỗ đó đó quý vị. Cho nên để thấy được cái tâm của mình, để khắc phục được cái tham sân si của mình là một vấn đề không phải dễ, đòi hỏi mình tu tập nhiều lắm. Chứ không phải quý vị tụng kinh niệm Phật mà hết tham, hết sân, hết si được. Phải không? Làm sao hết được? Mình phải tự tu, mình phải thấy nó rồi mình tu, mình sửa, thay đổi thì mới có thể hết. Giống như những cái chai nước mình mua uống đó, rồi quý vị lắc nó có cặn nữa không? Hết rồi. Là vì sao? Ta lọc quá kỹ rồi, cho nên dù quý vị lắc thì cũng không có cặn. Nhưng mà nếu mà chúng ta không lọc kỹ thì sao? Thể nào cũng có cặn. Thì cái tâm của mình vậy, mình thanh lọc một lúc nào đó cũng giống như Đức Phật, giống như các vị Bồ Tát thì không còn cái gì nữa, lúc đó là quá tự tại rồi. Mà tu phải như vậy đó. Tóm lại, hạng người thứ nhất á, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, lễ bái trì chú, chủ yếu là hướng bên ngoài cầu Phật độ cho tài lộc và xóa tội, nhưng lại không hướng vào bên trong sửa đổi ba nghiệp nên tham sân si không có giảm. Đối nhân xử thế thì thất nhân tâm. Hạng người thứ hai, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, lễ bái trì chú để hiểu thực hành lời Phật dạy và hướng nội, xem Đức Phật là đạo sư. Đạo sư là gì? Là thầy chỉ đường dẫn lối cho mình, hoặc là vị lương y giỏi biết bệnh cho thuốc. Mà hết bệnh hay không do mình có chịu uống thuốc hay không. Và đối nhân xử thế của họ thì đắc nhân tâm. Hạng người thứ ba, không tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, lễ bái trì chú, nhưng lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác, ba nghiệp thanh tịnh, tham sân si giảm, đối nhân xử thế làm đẹp lòng mọi người. Như vậy bây giờ tới phiên quý vị xem coi mình đang tu ở hạng người nào. Thứ mấy? Rồi cho anh chàng pháo tay đi. Nhưng mà nói thứ hai vậy chứ hình như là thứ một là nhiều. Nói thứ hai cho nó oai vậy thôi. Chứ còn mà nghe bà nào đó cho trúng số là kéo đến liền. Bảo đảm Phật tử của mình như vậy đó. Nói thì hay đấy, nhưng mà thấy chỗ nào thiên, chỗ nào cầu được á là kéo đến cầu xin. Có không? Này không tin nổi. Mình bây giờ tu á là đi từ ngoài vào trong. Lúc đầu thì ai cũng vậy thôi, họ đến chùa là cầu xin, nhưng mà bây giờ mình biết rồi, bắt đầu mình quay lại mình tu. Chứ nếu quý vị mà dừng lại ở cái hạng người thứ nhất là không có tiến bộ, đúng không? Bây giờ quý vị đi học thì bắt đầu từ tiểu học, rồi lên trung học, rồi lên đại học. Chứ giờ mình cứ ngồi tiểu học hoài sao? Bây giờ quý vị đi lên núi thì bắt đầu từ bậc thấp nhất, rồi phải lên tới bậc cao nhất thì mới tới chứ. Mà tới bậc thấp nhất mình đứng chỗ mình không đi thì có tới không? Không tới. Mà đi thì sao? Đi thì mệt lắm, đúng không? Leo biết bao nhiêu cái bậc thang mới lên tới đỉnh núi thì mệt. Cho nên mệt mới làm biếng, đứng chỗ. Muốn đứng ở dưới thôi, làm hạng người thứ nhất tu gì là được rồi. Mình tu cũng giống như là lúc đầu thì ở ngoài da, rồi dần dần vô tới thịt, rồi tới xương, tới tủy. Hoặc là lúc nhỏ đó thì quý vị nhờ cha mẹ, đúng không? Rồi lớn lên thì mình phải tự lập chứ. Rồi lớn hơn nữa đó thì mình đủ cái trình độ để hiểu biết rồi thì nó phải khác chứ. Thế chẳng lẽ giờ mười mấy hai chục tuổi rồi bắt mẹ đút ăn nữa à? Thì không được, đúng không? Mình phải có sự tiến bộ. Cho nên quý vị á, hôm nay thầy trình bày cái vấn đề này để cho quý vị thấy từng cấp như vậy. Và mình sẽ nhận ra cấp đầu là cái người họ tu họ đang hướng ngoại. Cái gì cũng cầu xin hết á. Nhưng mà cầu xin được hay không? Không. Hạng người thứ hai á, họ cũng tu nhưng mà họ hướng vào bên trong. Còn hạng thứ ba là người đi đứng nằm ngồi gì cũng tu hết, dạ, không có thời khóa nữa, là họ lúc nào cũng tu. Như vậy thầy hy vọng rằng là chúng ta qua ba cái hạng người tu này thì quý vị sẽ từ từ. Lúc đầu thì mình chắc chắn ai cũng trải qua cái hạng người thứ nhất. Đến chùa đa phần là vậy, cầu với xin. Rồi dần dần thì mình phải hướng vào bên trong để tu. Tu một ngày nào đó là mình được tự tại, là thành hạng người thứ ba. Rồi thôi giờ nghỉ.
Quy y giữ ngu dưới tam quy, trọn đời theo Đức Thế Tôn.
Phật pháp nghĩa màu soi sáng đường con đi, vượt khỏi bờ mê con tìm về bên giang, lòng luôn thanh tịnh an nhiên tự tại, nguyện bỏ tham sân sống đời tự an. Nguyện bỏ tham sân sống đời.